huyền diệu quang lưu ly, bao ngọc trong tay liệu pháp thật diệu kỳ. Người đem ánh sáng ngàn nến soi lung linh, chữa thân tâm bệnh cho thế gian muôn loài. Người như nến sáng soi rọi cho tâm con, trong vòng u mê bóng tối đời lầm lạc. Người như ánh sáng trong suốt hơn pha lê, coi tình lưu ly ngự trị nơi cung trời. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì bữa nay chúng ta có một cái chương trình là thầy sẽ là một cái vị lương y của Đông y, mang cái như là cái thân phận của Đông y chứ không phải là một cái người giảng ở trên bục giảng, và sẽ giới thiệu cho quý vị một số cái phương pháp mà chúng ta trị bệnh cho người nhà. Thì bữa nay chúng ta chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất á, thì chúng ta chuyên sâu về cái cách thức chúng ta điều trị bằng thuốc, cũng như chúng ta điều trị kết hợp với cái ngoại khoa, ví dụ như cắt, giác, chích lễ, châm cứu, bấm huyệt, vân vân. Cái đó là chúng ta làm bằng ngoại khoa. Cái thứ hai nữa, phần thứ hai là phần sau đó đó, thì thầy chỉ cho quý vị cái cách ngồi thiền trị bệnh, cách trì chú trị bệnh và cách niệm Phật để trị bệnh. Có nghĩa là có những người ta không dùng ngoại khoa, không dùng thuốc gì hết, ta ngồi thiền ta trị được luôn. Và, tức là người ta xả trượt, ta trị được luôn. Rồi người ta trì chú, người ta trị được luôn. Rồi người ta niệm Phật, ta trị được luôn. Các cái bệnh, từ các cái bệnh nan y và cho đến các cái bệnh thông thường. Tại vì quý vị là thấy là nhất là ở cái xứ ở Úc Châu của mình thì là có bốn mùa. Do đó mà cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ thay đổi, nó khó thích hợp theo từng cái mùa đó. Ví dụ như mùa lạnh nè, thì những cái người già mắc phải một số cái chứng bệnh về cảm cúm, tức là cái chất đề kháng của mình yếu. Ở trong cơ thể mình có máu, mình có chia ra làm ba. Cái thứ nhất là hồng cầu, thứ hai là bạch cầu, thứ ba là tiểu cầu. Thì trong khi đó hồng cầu thì đem tất cả các chất dinh dưỡng và oxy cung cấp cho máu đó. Rồi bạch cầu là cái chất đề kháng chống lại tác nhân gây bệnh phía bên ngoài. Còn tiểu cầu là giúp cho người ta cái quá trình đông máu. Như vậy thì nếu mà ở trên da của mình là nó bị nhiễm phong hàn đi chẳng hạn, thì cái số lượng cái oxy nó cung cấp cho cái máu mà phía trên da mình nó không đủ, nên chúng ta gây ra đau nhức. Nên khi mà chúng ta cái phương pháp trị của Đông y là người ta cạo gió hoặc người ta chích lễ, người ta cắt. Rồi ở Việt Nam mình thấy cắt rồi, mà bây giờ người ta ít cắt rồi, tại vì nó mất vệ sinh. Với là nó có nhiều cái phương pháp khác chị hay hơn nên người ta không cắt. Nha, người ta giờ người ta dùng phương pháp chích lễ. Nhưng thường thường mình thấy cạo gió nó đau nhất, thì cái đau nhất này là do cái máu bầm nó tụ nó gây ra. Nên có những cái mà chúng ta trị hết liền, ví dụ như chúng ta đau nhất mà do trụ của máu bầm á, chúng ta lễ cái hết liền, chúng ta cạo gió cái hết liền. Mà ví dụ như chúng ta uống thuốc, ví dụ như uống thuốc các cái nhóm như paracetamol, paracetamol, tepfi, vân vân, tức là cái nhóm có chứa paracetamol đó, thì là giảm đau và hạ sốt, nó giảm đau và hạ sốt. Vì mình phải mất tuần lễ mình mới hết, nghĩa là cái con mà khi virus đó của CV á, con CV của cảm cúm nó đi vào thì là một tuần chúng ta mới hết. Nhưng mà nếu mà mình cạo gió hoặc là dùng các cái phương pháp của đông y á, thì chúng ta làm qua bữa sau chúng ta có thể đi làm được đó, có nghĩa là chúng ta làm nhanh vậy đó. Do đó mà có nhiều cái phương pháp trị bệnh đông y mà chúng ta phương pháp thông thường thôi, còn vụ chuyên môn quá thì chúng ta đi bệnh viện. Nhưng mà thông thường thì mình có thể trị bệnh cho những người nhà của mình. Chứ nhầm khi mình đang công an việc làm mà đi tới bệnh viện mất ngày hai ngày mình sao làm được. Và có những cái đi tới bệnh viện thì mình mất tới là từ sáng tới chiều nó khám cho mình, thì trong khi đó nó muộn quá rồi. Bây giờ ví dụ nha, ở dưới quê thì chiều chiều người ta đi làm về á quý vị, cái không ăn cơm, cái đi bạn bè rủ đi nhậu, đi nhậu uống rượu với cốc ổi không à, do đó mà nó không có cơm ở trong bụng đó, cái nó tụt đường huyết. Tụt đường huyết giống hệt như bệnh cảm vậy đó, nghĩa là người ta thấy bệnh quằn quại xuống chở đi dọc đường chết. Nếu lúc đó mà chúng ta bình tĩnh một chút xíu, chúng ta quậy một miếng đường nha cho người đó uống vào thì lại không sao cả, quý vị tỉnh lại bình thường giác nguyên con trâu nổi nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết là chở đi bệnh viện cái là chết. Nói vậy, ví dụ như thông thường các cái bệnh như vậy, ví dụ như chúng ta bị bệnh sona đi, ví dụ như bệnh dời á, quý vị biết dời không, là tức là bệnh sona đó, nó có dời leo qua dời lửa đó, vân vân, nó có nhiều cái loại dời. Nhưng mà nói chung á là nó nổi ra những cái đốm, nổi những cái đốm đó và cơ thể mình nóng, rất là nóng, nóng bức dính, nghĩa là trong cơ thể mình nóng bức nhiều dữ lắm. Cái bệnh này nếu ta không biết á, ta đi bệnh viện mà để cho nó ăn mà tròn cái cơ thể mình, ví dụ như ăn trên tay mà nó tròn ở tay là mình chết á, nghĩa là chịu không được nữa. Đây là một cái loại siêu vi mà con đó là bệnh sona nó khoa học á. Nếu chúng ta biết á quý vị thì chúng ta trị nó không phải là khó. Nên thường á ở dưới quê á, người ta lấy mực tàu á, ta quét lên, hoặc là ta đi ông thầy bùa nào đó dễ dễ phán vô đâu quý vị. Chứ thực ra thì cái đó là cái chất đề kháng mình nó tăng lên nó diệt. Nhưng mà có một số thuốc của đông y thì sẽ trị bệnh rất là nhanh. Tây y cũng có thuốc trị nữa, tây y là aciclovir á, là đó là nó kháng cái con dời á. Nhưng mà có nhiều người ta nói là con dời mà không được kêu con dời nha. Nào quý vị, kêu con dơi hay gì, đừng kêu con dời. Chỉ bệnh dời mà không biết kêu, không chịu kêu dời quý vị. Nó là bệnh sona đó. Nên quý vị tránh cái tên gọi thì quý vị kêu bằng bệnh sona. Ở nghĩa là bệnh nổi dời. Nó nổi nhanh lắm và nó nóng kinh khủng lắm. Và nếu mà nó lan ra một cái tầm rộng một chút xíu đó, có thể 3 tháng sau nó còn châm chích phía bên trong dưới da mình. Nào quý vị, còn nó nguy hiểm vậy đó. Vì vậy dưới quê á, là ta mới dùng á, là mực tàu á, người ta ra người ta tha thì nó cũng hết, nhưng bài thuốc đó nó không hay. Nhớ, hoặc giả là người ta dùng gạo người ta nhai người ta thổi dân dân, hoặc dùng lá mốt người ta lấy nước người ta tha, nó cũng không hay. Nhớ, quý vị, có những khi nó lan ra nhiều thêm. Dưới đây thì nó có một cái mẹo để cho nó không lan ra. Quý vị biết cái cây chuối không, cái cây chuối xiêm mình đó thì nó có cái lá, thì trên cái cọng lá đó mình chặt khúc. Nó bởi vì nó có cái mũ á, cái mình khoanh tròn cái đốm nào nó không bao giờ nhảy ra khỏi cái mũ đó được. Có nghĩa là nó nằm ở trong đó nó không chạy ra được. Mình chưa có hết bệnh đâu, nhưng mà nó không nhảy ra được có nghĩa là mình dừng lại cái bệnh đó. Mà quý vị thấy là thấy quý vị bị hoài à. Có cái cô Phật tử bên Mỹ á quý vị, cô bị ăn muốn hết cái mặt luôn á, chỉ 3 tháng bệnh viện không hết á. Đó quý vị. Về thầy cho thuốc có 2 ngày trơn. Không biết đi bệnh viện có 3 tháng trời luôn á. có một vị thầy, vị thầy lớn ở bên Việt Nam á, chị nằm bệnh viện 3 tháng trời á quý vị, rồi đồng thời là phải thức thuốc đồ thêm nữa mới hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết á, thì chúng ta làm một hai bữa hết à. Đó là cái thứ nhất á, là người ta dùng cái tay, cái cọng mà chuối hộp á, cọng chuối á, chứ không phải chuối hộp, chuối gì cũng được chứ á. Chúng ta phanh tròn nó mà kéo cái vết mũ mà đừng có dở lên, đừng có đứt khúc nha. Mình phanh tròn giữ luôn, giữ đây phanh tròn thì phanh cái tròn nào nó không bao giờ nhảy ra khỏi cái vòng đó. Vì là nó giáp vòng nó mới chết người, còn không giáp vòng nó không có chết người. À, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì chúng ta uống ra cái loại thuốc theo thuốc tây thông thường cũng được, thì đó là bác sĩ nó cho uống thuốc, mình đi khám bác sĩ lại để nó cho uống thuốc, nhưng mà sức cái khác đó. Quý vị, thường ở Việt Nam á thì không cần có bác sĩ, người ta lợi tiệm thuốc, những thuốc nào thông thường thì có được quyền bán uống. Ví dụ như chúng ta cho là paracetamol rồi C500 thì ngày uống viên thôi, C500 sủi bọt á, ngày uống viên, paracetamol á thì 1000 á là ngày uống 2 viên, còn aciclovir á 500 á thì ngày uống 3 viên với cái liều lượng 50kg cân nặng á. À, vậy thì uống 3 ngày là thuốc uống, nhưng mà đặc biệt cái thuốc sức á. À, quý vị, người ta dùng mình lấy cái thuốc tàu á, tức là thuốc đông y á, mình lợi tiệm thuốc bắc á mình mua. À, lô hội á, tức là cây nha đam á mà nó điều chế ra thành cái cục lô hội á 5 chỉ. Rồi á long não á là 2 phân. Chúng ta hòa với cái nước cơm sôi. Nước cơm sôi có nghĩa là cái nước cơm mà mình chắc á, ở Việt Nam thì thường nay nó chắc uống, còn bên đây mình không có thì mình cởi cái nấu lên miếng, mình lấy cái nước cơm sôi đó mình hòa cho nó sệt sệt nha. Rồi lấy bông gòn này nè. Cái bông giải hoặc bông gòn đó, đàn tay chấm vô, chúng ta xức 2 tiếng đồng hồ chúng ta xức 1 lần. Xức hạ liền tại chỗ, tức là qua bữa sau là nó co lại là xức 3 ngày hết. Nên mình uống thuốc để hỗ trợ thêm. Ví dụ như vậy đó, tức là có những cái bệnh như vậy đó cái gì mà mình không biết á, cái là mình chở đi mình trị hoài không hết, mà nhầm khi còn phải bị nguy hiểm tới tánh mạng nữa. Rồi cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta bị trúng gió rồi đó, mình không biết á, mình chở đi rồi mình nằm như vậy á thì rất là lâu hết, mà nhầm khi rất là nguy kịch. Thay vì chúng ta cạo gió cái là nó hết rồi. Nhưng mà cái dân gian mình không có gì à, cảm thì mình nói là cảm cúm, mình không biết á, mình cạo gió cạo hồi chốc da hết mà không hết bệnh. Có nghĩa là mình làm gột sột thứ mình đắp non mà vô và kéo rào nó không có gì cũng không hết nữa. Rồi cái thứ ba nữa là ví dụ như quý vị ăn trúng thực, nghĩa mình ăn nhiều quá đó, người ta nói cái miệng mà kiện cái thân đó quý vị. Có nghĩa là mình ăn vào để mà trúng thực, thì trúng thực nó là một cái dạng như là gió vậy. Ta nói là đau bụng gió nó khác với cái đau bụng trúng thực nha quý vị. Nếu mà chúng ta đau bụng gió thì chúng ta cạo như thế nào và đau bụng trúng thực như thế nào, thì trong cái khoa cạo gió này á thì nó có một cái là cảm cúm thì chúng ta cạo cũng được. Cái thứ hai nữa là bị tê bị đau nhất chỗ nào chúng ta cạo cũng được hết á. Và trúng gió tất nhiên là một cái của bệnh phong mà thôi nha quý vị, tức là gió nó nhiễm, gọi là nhiễm phong hàn á lâu ngày. Mà phong hàn nhiễm lâu ngày á thì nó qua cái bệnh thấp, có nghĩa là bệnh thấp khớp á, mình đau nhức toàn thân uể oải dữ lắm. Bệnh phong hàn lâu ngày á nó sinh ra đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta bị bệnh trúng thực, nghĩa là mình ăn cái gì trúng thực á quý vị, thì thường thường á mình ăn trúng thực á thì mình ói hoặc là mình đi tiêu, phải không? Thì mình lại mà bác sĩ á thì nó cho uống thuốc cầm, uống thuốc cầm lại, rồi á là nó cho uống thuốc tiêu, ví dụ như á là cho uống thuốc về bao tử tan axit như là antigit hoặc là ranitidine vân vân, nó làm cho tan cái đó, và thuốc cầm đi cầu lại đó quý vị, ví dụ như là lupramine chẳng hạn thì nó cầm đi cầu lại. Nhưng mà có những khi á nó ăn trúng thực rồi quý vị, uống thuốc cách mấy nó không hết, thì uống viên than hoạt tính á, có như than hoạt tính là carbaphos đó, là than hoạt tính uống lần 2 viên. Thì than hoạt tính nó có cái chức năng á là nó tan tất cả các chất độc, nó có thể là trung hòa tất cả các chất độc. Nên thấy cái viên than với cái chai thuốc đây nè, nó có cái viên mà viên than đó gọi là than hoạt tính đó. Uống 2 viên vô là chất độc gì cũng được. Nên ở dưới quê đó quý vị thấy là người ta ngâm nước cho không, có nghĩa là người ta đâm cái than củi mình nó ra đó, người ta ngâm, người ta lóng cái nước trong đó đó, ta uống vô thì là cái chất độc gì mình trúng độc vô cơ thể đó quý vị, nó tan hết à. Bây giờ ví dụ nha, mình không biết mình ăn món ăn nó quý vị, ví dụ như á là mình ăn cái thanh long với cái trái bình bát ở dưới quê á, không biết cái trái thanh long với trái bình bát ăn vô chết liền á, nó có gì đó. Rồi á là nhiều cái ở dưới quê mà chúng ta không biết á, chúng ta ăn phải, thì nếu mà không phải gặp những trường hợp mà chúng độc như vậy đó, thì chúng ta là uống cái than này nè, nó cũng hết nữa. Cái nước than đó, thứ than hoạt tính đó, thì mình nhai cái viên thuốc than đó, nó cũng hết. Nhưng mà có những cái loại mà đau bụng quặn thắt ruột ghê gớm lắm á quý vị, thì ở nhà đó thường thường ở dưới quê chúng ta mới thấy để cái trà lâu năm á, với để gừng, gừng mình là gừng già gọi là gừng cũ á, với cái vỏ quýt lâu năm á, gì uống đại tài lắm. Để nó vô nên mình có ăn vỏ quýt gì mình treo ở dưới quê, mình treo dàn bếp, còn đây mình treo hành phơi. Rồi trà mà trà lâu năm, thiệt lâu năm á, rồi mình để đó, nó có gì, rồi gừng, gừng cũ á để đó. Thì mấy đứa nhỏ nè, nó ăn trúng, ví dụ như đi chơi, ăn quá trời ăn luôn, chiều về đầu con đêm trúng, vừa ói vừa bữa tùm lum là chuyện. Miếng trà, miếng gừng, miếng vỏ quýt mà nó lâu năm nha, chứ còn mới thì nó tác dụng không có mạnh, nó không có gì. Rồi đổ nước sôi vô, đổ sôi vô, ra cái nước đó đó, lắng cho nó uống chút xíu dịu liền, nó không có gì. Chúng ta đồng thời kết hợp với cái cạo gió. Còn nếu mà chúng ta trúng đau bụng mà dạng trúng gió để đau bụng, chứ đó không phải là ăn trúng cái chất độc để đau bụng, thì chúng ta có cách cạo gió của cái trúng gió chút xíu chúng ta giới thiệu. Cách trúng gió của cái gió của trúng gió đau bụng như thế nào. Đó, cái gì? Và chúng ta bị cảm. Cảm lâu ngày á thì là nó bị ngoài sau lưng chỗ gối không tới mình á, nó đau cái đó lắm. Là người đó biết cảm lâu ngày đó, nó tồn ở ngoài sau lưng á của mình á, chứ mình chéo cái chai tay lên nè thì cái ngón tay mình chỉ chân chỗ nào đó, ngay chân giữa thì cái chỗ đó đó nó gom lại, nó đau lối chỗ đó. Nếu như vậy thì chúng ta là cạo giải nó ra là từ từ là nó hết. Dĩ nhiên là nếu mà lâu ngày quá thì mình uống thuốc ví dụ như khu phong cảm, thuốc dạng thuốc tàu, thuốc gói á, uống khu thông cảm vô thời gian để cho nó tóc ngược và ra. Còn đằng này chúng ta cạo gió cạo gió thì còn kết hợp với cái xông nữa. Chúng ta có cái phương pháp xông xông hơi á, xông hơi để cho cái tóc cái lớp mồ hôi ra, thì cái chất độc nó trên da mình nó thải ngược và ra. Nói vậy để chúng ta thấy là ở trong gia đình mình là sơ sơ sẽ có một cái số những cái bệnh thông thường vậy đó quý vị. Còn ví dụ như bệnh thông thường, ví dụ như là đi tiểu gắt chẳng hạn, là viêm đường tiểu, là đi tiểu gắt đó. Thì ở Việt Nam mình có thuốc, ở đây thì không biết có cỏ mực không, chứ Việt Nam mình có cỏ mực. Đâm uống với nước dừa, đâm uống 3 lần là hết. Rồi người ta trị mấy tháng cũng không hết nữa, còn này mình đâm uống 3 lần là hết. Còn ví dụ như cái người á mà người ta bị nứt cục á, có nghĩa là mắc nghẹn, nghe có gì đắc mắc nghẹn mà nứt cục á ra ngoài á, thì cái người này nếu mà trẻ thì làm cho người ta giật mình là hết. Nên ví dụ như á là trẻ mà nó bị nứt cục á, mình quay qua mình tán nó, tát một là hết. Nó không biết sao mình tán nó, có gì nó cãi ông sụm chân á, mà mình hài cho nó một cái tội, cho nó cãi lộn. Nó hài cho nó cái vợ là không quá nè, là con á là làm này làm kia nè, mình vu khống cho nó. Nó có gì nó bực quá, nó cãi lộn mình, cãi hồi nó quên đi, nó hết trơn à. Nhưng mà già là do cái bao tử mình nó yếu. Do bao tử nó yếu, cái cơ trơn của mình á nó làm không có đủ á, thành thử là mình cũng bị là nước cục mắc nghẹn nè. Thì lúc đó là ta lấy mật ong á, ta đâm cái rau muống mình á. Nam á thì là 7 đọt, nữ 9 đọt rau muống á, mình để mật ong vô lộn uống hết. Nó gì đứa già rồi mình tán xiển miễn cũng không hết nữa nha, tại đó là cái bao tử của người ta chứ không phải là do ức chế. Còn nít trẻ là do ức chế nó khác, còn già là mình do yếu là mình sẽ uống theo kiểu yếu. Đó cái gì, tất nhiên là ví dụ như người ta uống thuốc giãn cái cơ trơn nè, như spasquangin nè, ranitidin nè, omeprazole nè, người ta uống vô thuốc, những cái thuốc mà trị liệu cho bao tử đó uống vô thì nó cho nó giảm xuống nhưng nó không hết được. Không có gì, nhưng mà người ta đâm rau muống này người ta dắt ta uống với mật ong thì nó sẽ hết. Ví dụ như giống hệt như là cái bông mà đu đủ đực đi, quý vị biết đu đủ đực không? Đu đủ đực và đu đủ cái đu đủ đực nó ốm nhom mà, cái bông nó ra nó trái nó không ra gì, nó đủ trái bự bự, đu đực trái ốm nhom mà. Như vậy thì cái bông đu đủ đực á, mình lấy nhúm mình đâm ra, cái gì mình chế nước lã mình nè, chế nước lã hẩm hẩm thì tốt, mình chế vô uống là nó tan các cái sạn thận được đó, sạn thận, sạn bụng đái, sạn này sạn kia nó tan hết à. Cái gì chúng ta ở đây chúng ta có thể có và nếu mà cái bông đu đủ đó mà mình bẻ vô, nam á thì bảy bông, nữ thì chín bông, mình để vô mình trưng cách thủy, để miếng đường phèn vô tí thôi, đường phèn vô mình uống, một ngày uống một lần hai lần thì viêm phế quản mãn đại tài lắm. Nít đó nó khò khè chỉ hoài chỉ uống hết, nó chích hoài à, cái gì uống thời gian hết. Cái đó là nói tiệt trùng rất là căn bản và rất là hiệu nghiệm. Nào cái gì nên là mình thấy ở đây là nhất là cái thời tiết lạnh này, có những đứa nó bị xuyển kinh niên, uống này hết. Nó mà xuyển mà nếu nó do viêm phế quản qua hen xuyển thì chúng ta trị hết, còn nó xuyển mà do con nước rồi đó nó có gì thì nó trị một cái bài thuốc khác. Đó là cắt kè bay, trị bằng cắt kè bay, mình gửi qua Việt Nam mua mấy con cắt kè bay bán ở trên núi á, là mình về mình đốt tồn tính. Con cắt kè nó bay, nhà nó bài á, nó bán nhiều lắm, một chục vậy đó, chắc đồng mà. Hả? Thuốc mà. Vậy chứ là quý cô uống là dầu cá, tức là omega 3, thì đó là từ con cá mập chứ đâu. Nó, quý vị không sát sanh sao được, cũng sát sanh nhiều cái loại thuốc, mình là tươi dính từ con cá với con này con kia dữ lắm, nhưng mà thuốc mà, quý vị, thuốc trị bệnh. Chứ nên, ví dụ như Đức Phật cấm uống rượu, nhưng mà uống rượu thuốc thì được. Nhưng mà đừng có khi nào mà hết bệnh mà vẫn còn uống rượu thuốc. Quý vị, tất nhiên là lấy chai rượu 5 lít, đổ vô hai cốc rượu thuốc vô thành rượu thuốc. Đó, bắt đầu uống. Có rồi đó, người Việt Nam đó quý vị. Cái là uống rượu xỉn quá trời, quý thầy là trời quy y Tam Bảo rồi, mà còn uống rượu đây, là con uống rượu thuốc, thầy ơi. Tính đâu uống rượu thuốc sao, đem can 5 lít ra quất hai cốc rượu thuốc, đổ vô can 5 lít nhậu quắt luôn. Là uống rượu thuốc, không có bị. Đâu phải, Đức Phật đâu phải nói vậy. Đức Phật có nói là bệnh, thì cho phép uống rượu thuốc để trị bệnh, chứ không phải uống rượu thuốc được. Hai đó nó khác nhau, uống rượu thuốc để trị bệnh thì được, chứ không phải nhậu rượu thuốc được, hai đó nó khác nhau. Mà mình hiểu kiểu kỳ, nên học pháp hiểu pháp, hiểu là kiểu đó, không có gì. Còn ví dụ như á là chúng ta bị bệnh mà viêm gan A, B, C hoặc là ung thư gan, thì ở bên Việt Nam nó có nhiều cái để trị lắm. Ví dụ như kỳ rồi có cái sáo tham phân, cái sáo tham phân ở mà Nha Trang đó, chị cũng hết rất là nhiều người nha, hoặc giả là ung mục rồi đó, tức là đi đến dẫn đến ung thư đó nha quý vị, thì người ta cũng là dùng cây sinh nữ hoàng cung tươi đó, người ta xây với nha đam tươi nha, với uống với mật ong, nha đam bỏ cái vỏ ngoài, sinh nữ hoàng cung thì lấy lá lớn xây sinh tố, máy sinh tố mình nè, quay lên rồi đổ miếng nước vô, ra ngoài đổ mật ong xịn vô uống đó quý vị. Nhưng mà người ta cái cô kêu ung thư ngực á hết luôn. Tức là nó tan hết luôn. Nhưng mà mình ở đây á, thì mình trị làm sao? Không có gì. Cái mà gan á, thì những cái nhóm gì nó đắng thì đi vô là nó trợ, nó nhận gan. Cái nhóm đắng, ví dụ như là thù lù, ví dụ như chó đẻ. Còn là gan nó có nhiễm siêu vi á, thì mình còn phải cho cái kháng sinh. Ví dụ như ở Việt Nam các cái nhóm kháng sinh người ta đâu đủ nè. Rồi là chinh nữ hoàng cung nè. Vân vân. Rồi là bán chỉ liên nè, bách hoa xà thạch thảo. Thì ở đây nghe hồi chiều nghe quý vị có nói là ở ngoài tiệm thuốc Bắc có bán. Nên đây chúng ta có thể kết hợp cái liều để trị gan ở đây rất là hữu hiệu á. Quý vị là ta mua trà gọi là cây trà cái chó đẻ. Thì đó nó có bán. Trà chó đẻ nó bán là nó nấu khô, nó xay lại thành từng bịch bịch nè. Quý vị mua trà chè chó đẻ, mà cái chè đó thì chúng ta đưa qua biên giới được. Nó có gì? Còn đây á là bán chỉ liên với bách hoa xà thạch thảo. Nếu người nào mà nấu nước uống nấu nước mà thay nước nóng mình luôn đó, uống tối ngày thì nó sẽ trị được 36 loại bệnh khác nhau luôn, ngừa được ung thư luôn. Bán chỉ liên bách hoa xà thạch thảo đó là chỉ rất là kết quả. Nên mình kết hợp với hai đó, mình lấy trà của cái chó đẻ đó uống với bán chỉ liên bách hoa xà thạch thảo thì có thể trị được là gan A, B, C của mình. Tuy nhiên tất cả các cái bệnh đó quý vị là do cái chất đề kháng của mình yếu, cơ thể mình bại nhược là do thần kinh chúng ta. Nên khi tất cả các cái bệnh lý mà mình muốn trị được thì mình luyện thần kinh. Luyện thần kinh cho mình thành thần kinh thép, thần kinh đồng, thần kinh thép. Thì lúc đó cái bệnh nó không có cơ hội nó phát tán, là mình tăng trưởng chất đề kháng á. Do đó mà cái người nào luyện được thần kinh thép thì trị bệnh nhanh hơn là cái thần kinh chúng ta bị rã rời. có nghĩa là ta buồn, rầu, hờn, giận, ghét, ghen rồi đó, là chị bệnh hoài không hết. Ví dụ như mình đau bao tử với đường ruột, hệ thống tiêu hóa kém đi, thì nếu mà ông ta buồn, rầu, hờn, giận hoài chị không có hết, nó không có gì, tại cái đó nó sanh ra viêm loét rồi đó, là nó sanh ra hệ thống thần kinh thực vật á. Như vậy thì ở tại nhà mình có một cái số cái mà ví dụ như các cái bệnh mà mình trị không được nè, quý vị thấy không? Ví dụ như viêm mũi. Viêm mũi là viêm mũi nó hai loại, một loại viêm xoang và một loại viêm mũi dị ứng. Cái dạng viêm xoang á, cái viêm xoang kính và viêm xoang hở. Kính có nghĩa là chúng ta dẹo cái vết ngăn qua, nó kính, nó bít phía bên đó, nó không có oxy vô, nó viêm lên, thì cái dạng đó là chúng ta phải có đường móc cho nó thoáng, nó đi ra mới được. Chứ không có thoáng đi ra là không được, thì người ta bắt đầu người ta xúc xoang đó. Khi xúc xoang người ta uống thì nó hết. Ví dụ như uống ở đây không có thuốc nam thì người ta uống thuốc tàu. Không có gì, thuốc tàu thì nó có cái tỷ viêm hoàng. Tỷ viêm hoàng là cái dạng thuốc tàu thì nó sẽ trị hết viêm xoang. Ở tiệm thuốc tàu có bán thiếu cái gì? Tỷ viêm hoàng. Nhưng mà viêm mũi dị ứng thì nó không phải là viêm xoang, có nghĩa là nó dị ứng, có nghĩa là có những người dị ứng tới lông chó nè, người dị ứng tới mùi. Ví dụ như có người ngửi sầu riêng vô là dị ứng, có người là cái mùa những cái cây mà cái thông á nó rơi nó bay, ví dụ bên Mỹ rất nhiều cái thông á vô là bị dị ứng, là nghẹt nghẹt lỗ mũi. Hoặc là có một người là thay đổi thời tiết bị dị ứng. Nghĩa là lạnh lên chút xíu, sáng lạnh lạnh, hẹt hẹt là mũi, khịt 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 nghẹt mũi rồi. Có gì? Như vậy thì nếu mà nói dùng thuốc á, thì không có thuốc gì để trị cái dị ứng đó hết á. Ví dụ như ở Việt Nam á, ta trị dị ứng thuốc, người ta đốt lá mộ. Cái lá mộ á, ta đốt toàn tính, có nghĩa là đốt cho nó cháy khét hết. Có gì? Cái lấy ấy lên, thì cái lấy cái nước trong á, đâm tán diễn ra đốt toàn tính, tức là đốt cho nó cháy khét lên rồi, rồi người ta mới đổ nước sôi để nguội vô, hoặc hẩm hẩm vô, lấy cái nước trong ở trên nó cho uống. Thì cái đó là ba cái mề đai rồi dị ứng này nọ là nó hết. Nó có gì đó. Hoặc giả là người ta uống một cái loại thuốc nữa, gọi là thuốc là tiêu phong nhuận gan thuốc tàu, thì đó là nó chống các cái dị ứng ở ngoài da, chống các cái dị ứng mà nó thuộc về là chúng ta bị yếu gan nên ăn vô nó bị dị ứng. Ví dụ như cái đồ chay á thì chúng ta ăn á là ăn mướp rồi đó. Mình ăn vô nó bị mà dị ứng. Còn cái đồ mặn á là chúng ta ăn cua, ăn tôm, ăn vịt xiêm nữa, gà nòi nữa. Ngỗng nữa. Không có gì. Ngỗng ghê lắm nha. Có cô Phật tử làm chủ tiệm spa ở Sài Gòn á, quý vị. Cổ bữa đó cái mẹ cổ dưới quê lên cho 5-6 trứng ngỗng gì đó, trứng ngỗng trứng hồng ấy mà lớn nè. Bởi vì bữa sáng cho xuống cái cô ở dưới Melbourne á, cổ là trời ơi con cưng cưng ông chồng con như trứng ngỗng vậy thầy. Là trời ơi cưng cưng trứng ngỗng, ta cưng như trứng mỏng. Cái trứng nó mỏng quá mình không có dám đụng, không dám bể đó, mà cổ hồi cổ thành trứng ngỗng. Con cưng chồng con cưng như trứng ngỗng, cưng như cái trứng mỏng, nó mỏng quá sợ bể nên ta không dám đụng tới. Thì con này mới gửi trứng ngỗng lên đó quý vị, luộc ăn, ăn ngon lắm. Ăn qua bữa sau quý vị ơi, cái mặt nó nổi lên cục 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 đầy trên mặt, chứ uống thuốc gì chị cũng không hết chứ. À, quý vị, trứng ngỗng nó phong gan, nó phong dữ dội lắm, nên ngỗng rồi đừng có gớ tới. Nên mấy người bệnh hủi á, là bệnh hủi mà bây giờ người ta gọi là bệnh cùi đó. Quý vị ăn ngỗng vô là thấy thua, trứng ngỗng rồi vô là thấy thua rồi quý vị. Nên cuối cùng là cũng cái bài uống nước của thầy nữa mà chị hết đó. Nhưng mà uống nước đúng cái phương pháp, nên là phương pháp đó là phương pháp Osawa. Nên người nào á quý vị mụn rồi nổi lên nó xì sọp tùm lum ha. Nên quý vị sáng sớm ra mình là cái bụng đói, người là chưa có ăn uống gì hết á, bắt đầu ra quý vị bắt đầu bụng đói, chúng ta ta chưa ăn uống gì hết á, sáng sớm á. Nước này nè, sôi để nguội cho nó hẩm hẩm nha. Tại sáng đừng có uống ấy. Cho nó hẩm hẩm nước á. Chúng ta cho nó hẩm hẩm. Rồi nào ta uống vô. Như uống là 1250ml. Có nghĩa là 1 năm sĩ đó. Nhưng mà uống 1 tiếng đồng hồ. Tức là uống 60 phút. 60 minutes. 60 phút. Trong 60 phút đó ta uống nhiều lần. Mà trong khi uống đó thì là mình phải tập thể dục nhẹ. Tập dục nhẹ nghĩa là đi quơ tay quơ chân xung quanh cái lỗ rúng mình á, lấy cái bàn tay bên phải nè, mình mới xoa. Xoa theo chiều kim đồng hồ, xoa quanh cái lỗ rúng mình, vừa chạy vừa đi mà vừa xoa. À, mình thấy không? Xanh đậu lúng mình á, mình sẽ so cái bàn tay mình á, so thế này. Yeah, dùng tới dùng lui, nó chỉ mấy chục chứng bệnh luôn á. Phương pháp đó, phương pháp Osawa đó. À, mình tập uống á quý vị, uống 1-2-3 ngày đầu thì đi tiểu lắm nha. Nhưng mà uống tới ngày thứ tư là hết. Có nghĩa là cơ thể nó sẽ cân bằng ngược về lại. À, là hết nó quý vị. Nên cái người nào mà thiếu nước mà bổ sung nước á, người ta có thể uống giấc sáng. Nhưng mà nếu chúng ta ăn cái gì uống vô là thua nha. Ăn gì uống vô là nó giữ là bao tử nó tiêu hóa. Còn cái này giấc sáng không ăn gì hết, nó tống xuống cả xuống ruột non thì nó mới lọc qua gan với thận đó quý vị. Uống nước vô cái da mà nó mát. À, qua mấy bữa sau mặt mình là nói là như là cũng lợi luôn. Nào quý vị. Thấy không? Đẹp lắm. Ý, sao ai ngồi dưới mà thấy lạ lạ vậy ta? Tính đâu cũng lợi của Trung Quốc chứ. Ai nhà đâu tệ khai hả? Trời ơi, sao bữa nay làm hết hồn. Nói chung đẹp tốt không sao, chỉ nghe sợ xấu thôi. Xấu người ta chê, đẹp tốt không có gì hết chê. À, cái gì? Như vậy thì giờ giấc sáng mình uống vậy đâu có gì. Là trị được rất là nhiều cái bệnh. Nhất là các cái bệnh về mà chứa chất độc ở trong cơ thể mà nó tồn lâu ngày á. Các cái độc tố nó tồn lâu ngày á, nó ra hết. Bệnh gan là tuyệt vời, mắc gan nó là tuyệt vời á. Nhưng phụ nữ mà da mình bị thâm ha, tàn nhang rồi tùm lum la, uống thời gian mình đứt luôn. Nó uống hết á. Có giá trị, nó tống hết cái chất độc ra phía bên ngoài mà. Nhưng mà mình uống vô 1 tiếng hồ sau mới được ăn. Có nghĩa là phải 2 tiếng sau mới được ăn. 1 tiếng đầu uống rồi, còn 1 tiếng sau để mình đi là thải cái chất đó ra hết thì mình mới ăn vô được. Chứ không thôi mình ăn liền cái nó giữ lại bao tử mình, nó không có cái chức năng là thải các cái độc tố ra phía bên ngoài. Đó là cái phương pháp mà uống nước, pháp mà Osawa quá vậy. Một cái vị thầy ở Bạc Liêu á, là ông sư, ông bị bệnh trĩ mà trĩ ngoại á quý vị. Chỉ ngoại mà chỉ lồi ra ngoài á, uống một co là nó rụng chỉ luôn á. Chính là ông vị sư đó là nói thầy đó, không phải đồn qua ai chứ. Chính vị đó nói đó, người tu người ta đâu có nói dốc đâu. Nên vị sư đó nói thầy là ông uống co lại rụng luôn à. Nghĩa là không uống một viên thuốc nào hết. Như vậy thì cái liều uống của cái Osawa này cũng là cái phương pháp trị bệnh, nhưng mà mình uống phải đúng theo cái cách của nó. Nghĩa là vào giấc sáng bụng đói. À quý vị, đặc biệt không có được súc cái miệng. Nó có gì? Nên mình nghe mình cười. Nó có gì chứ thật ra là cái miệng mình á, nó có cái abidan, hai abidan mình á, tức là hai anh lính giữ cửa. Tất cả cái gì nó đi vào trong cơ thể mình á thì hai abidan nó diệt trước khi mà bỏ vô cái miệng mình. Nà, nhưng mà nếu hai abidan mình bị cắt, bị mổ rồi đó thì chúng ta tuôn xuống ở dưới bụng thì đi vô máu. Thì lúc đó bạch cầu nó mới là đề kháng chống lại. Đó, biết thấy không? Đề kháng chống lại nên cái chỗ nào là mủ, tất nhiên là dây trùng bên ngoài và bạch cầu mình cùng hy sinh. Hai bên cùng hy sinh nhau thì nó mới ra mủ đó. Do đó abidan á, mình bị viêm lên á, cái ta cắt bỏ cái gì. Có nhiều người cắt abidan rồi cái đồ là dây trùng đi thẳng ngoài vô luôn. Do đó người ta đừng cắt, nhưng mà sưng lên cục làm sao không cắt được. Nó có gì? Có cắt. Có gì biết tỏi không? Tỏi chúng ta đập cái bẹp ngát đầu lên nướng, rồi nướng cho nó vàng, cho nó khét á, cho nó vàng mà gần khét vậy đó. Cái nào ta tán mịn ra, ta tán ra, cái đổ mật ong lộn, cái mình ngậm giặt cái nghe, chứ không nuốt, nuốt xuống vô bao tử á là nó giật cái men tiêu hóa đường ruột. Mà nên cái mình ăn tỏi kỵ mật ong là do đó đó. Nó kỵ là gì? Dùng mật ong kỵ hành. À, quý vị thấy mật ong thiệt, cái lấy hành để vô nó quéo quéo cộng mật ong lại hết hả? À, nên khi mà tỏi mình đốt lên rồi cho nó vàng tràn khét đó, mình đâm ra rồi mình trộn với mật ong, mình ngậm lên cho nó tác dụng, ngậm cho nó giặt cái hai cái abidan mình, chứ không có nghĩa là mình uống vô trong mình nó ra máu nha. Hai này khác nhau nha. Nên nít là không được, nít uống ực ực à, uống vô cũng không sao, nhưng mà cái hệ thống tiêu hóa mình nó bị diệt cái men tiêu hóa đường ruột. Do đó là mình đi cầu bị tiêu chảy rồi tùm lum tùm la chứ á. Đâu có gì là nó không còn cái men tiêu hóa đường ruột không tốt nữa. Mà nếu mà men tiêu hóa đường ruột không tốt á, những người nào mà đi cầu rồi bón tiêu chảy tùm lum la mà đi cầu phân sống, đặc biệt là phân sống á, thì mình da u á, dắt bụng đói á, ăn hộp da u. Ô mình á bụng đói ăn hộp da ua, không có gì. Nếu bằng không á thì người ta sẽ uống là NTBO với Smetta. hai cái loại thuốc tây đó. Có anh này anh bị mấy năm trời luôn á, mà uống hai loại thuốc này hết đó, tức là NTBO với Smepta, tức là sáng hai gói chiều hai gói, lúc cái bụng mình đói để vô nó chán á quý vị, thì là uống tháng hai tháng sau cái đó nó không có tác dụng phụ. À, tức NTBO là men vi sinh của đường ruột, còn mà Smepta là đất sét để nó tráng lại các cái vết chày, vết tét, vết này nọ đó. Nhưng mà đặc biệt á, bao tử mình nó bị xuất huyết, nha bao tử, bị xuất huyết bao tử nó mổ. Và nếu mà nó mổ không được có gì cho uống thuốc nó cầm. Như vậy thì thuốc mà cầm xuất huyết bao tử hoặc là nó lét bao tử mình lâu lâu mình đi cầu thấy phân đen đen nó bị lét. Nó lét bao tử đi cầu ra máu á, nó đi ra phía phân đen mà nó không có mổ thì nó vẫn ấy đó, mình giá lại cái bao tử. Nào quý vị, mình giá lại là giác sáng sớm đừng có ăn súc miệng được. Nào, uống nước mà không có súc miệng. Nhưng mà là uống cái bài thuốc này thì là súc miệng được. Giác sáng bụng đói. Nào, cái trứng gà mình á. Trứng gà mà nếu cái gà nói chung là trứng gà đi, chứ ở đây mình kiếm đâu có gà vườn. À, mà nếu mình lấy trứng gà công nghiệp mà trứng gà nha, lấy cái chồng đỏ bỏ chồng trắng. À, trứng gà. Cái nghệ mình á, nghệ mình ăn á là nghệ xay mịn ra tán mịn á, chuyện thuốc bắc nó cũng có nữa, hoặc là mình mua về tự mình xay cái máy xay của mình giờ nó xay được chân à. Và mật ong á, ong gọi là ong xịn nha, ong xịn có nghĩa là mình mật ong tốt á. Không biết ở đây có mật ong tốt không à. Như vậy thì nửa ly, cái ly uống nước mình nè, ly nhậu á, mấy ông rượu nhậu còn nhỏ hơn ly này chút xíu, nửa ly mật ong, cái lòng đỏ của trứng gà với cái muỗng mình uống cà phê đó quý vị, để vô là gần muỗng cà phê vừa vừa chứ đó. Bữa đó chỉ cái anh kia là uống một muỗng cà phê, ảnh mới múc muỗng cà phê anh đổ vô anh uống, trời ơi hiểu nổi luôn á. À, quý vị đã uống, trời ơi con uống nóng quá thầy ơi, đó trời ơi anh uống sao, là con lấy nguyên muỗng cà phê con để vô uống, múc cà phê mình á, cà phê á, ta dặn á, coffee á, lấy một muỗng cà phê, nghệ để vô, múc muỗng nghệ với muỗng cà phê để vô, trời ơi chịu không nổi luôn, nên dặn kỹ nha, lấy cái muỗng uống cà phê thường hay người ta gọi là muỗng cà phê, đó, mình lấy cái múc muỗng nghệ, vừa vừa mình để vô chứ không phải quất muỗng cà phê, còn quất muỗng nghệ để vô nó uống cái le lưỡi luôn à, phải hiểu đó. Bắt đầu người ta quánh lên, quánh cho nó tơi lên, nào gì, quánh cho nó tơi lên hết, uống vô, nằm, uống rồi nằm 15 phút, nửa tiếng, 55 phút thì càng tốt, tại vì cái bao tử mình nó treo kiểu này nè, nếu mà các cái vết lét nó nằm trên đó, mình uống vô nằm phía dưới nè, nó không dồn lên đây được, nó bóp, nó không dồn lên đây được, nó không có trị được, nên do đó mình nằm thì cái bao tử mình nó treo ngang, do đó mình nằm xuống nó tráng hết cái bao tử mình, nào cái gì, tuyệt vời, nó giá bao tử đại tài luôn. Nghĩa là người nào xuất huyết bao tử đó quý vị. Học máu anh đài đó xuất huyết bao tử. là uống vô là nó tráng. Tráng liền, tráng hết cái mày bao tử mình. Do đó mà có những cái mà mình nó bị kinh niên đó quý vị. Mình trị hoài trị không hết. Ví dụ như mình lên máu. Phải không? Lên máu nó có nhiều cái yếu tố. Có nghĩa là bên máu do gì? Lên máu có nguyên nhân do gì, như viêm cầu thận hoặc là tiểu đường sanh qua lên máu hoặc là lên máu vô căn, nên cái lên máu nó nguyên nhân gì mình chỉ hết nguyên nhân đó mới hết lên máu. Vậy lên máu là cái gọi là mạch lực tăng á, nó bơm máu lên á, mình trị sao, nên nó có nhiều cái phương pháp mà trị khác nhau. Có chú đó với Long An đó quý vị, chú là chú bó một lần một hết lên máu rồi. Mà giờ để kiếm địa chỉ, ông địa chỉ quý vị đi về xin cái bài thuốc đó, bữa không tính xin mà quên giảng rồi về luôn. Nhưng mà giờ mình chỉ các cái khác. Nếu cái người nhà lên máu á, thì chút xíu á, thì thầy sẽ chỉ cho bấm huyệt để cho nó hạ máu gọi là cấp cứu. Cái thứ hai nữa, nếu á, mà người ta bị mà lên máu á quý vị, thì thường thường á, là mình cho ăn á, mình cho ăn những cái gì dễ tiểu thì là nó sẽ không có lên máu nhiều. Ví dụ như canh bùn ngót nè. Ở đây không biết có bùn ngót không? Có canh bùn ngót chị được lên máu đó, có nghĩa là nó là hạ cái gì mà nó sổ tiểu, nó gì là uống vô nó sổ tiểu được thì nó chỉ được lên máu. Nên như vậy thì cái người lên máu là không được ăn mặn. Ăn mặn này là mặn muối chứ không phải mặn chay. Ăn mặn là không có được ăn muối nhiều á, không được sức khuya, không được ăn trứng và không được ăn mỡ. những cái loại tăng cholesterol ở trong máu đó. Nhưng mà nếu lên máu do tăng cholesterol nó cái gì thì cái tăng cholesterol mà nhanh nhất là tỏi mình á, tỏi sống mình á, ăn tỏi sống và bưởi. Ăn bưởi với tỏi sống thì bưởi nó là một phần nhẹ thôi, còn tỏi sống mà tăng cholesterol. Nhưng mà đa phần mình ở đây là tăng cholesterol á, biết sao mình ăn bơ nè, rồi là mỡ cái gì, ăn cái gì cũng béo chứ, thì cái hàm lượng cholesterol trong máu mình nó tăng lên. Vì vậy là mình ăn tỏi sống nó giảm rất là nhanh. Do đó mà khi trên bữa cơm mình á, mình ăn tỏi sống, ăn tỏi sống, nhưng đặc biệt mua những cái loại canh gì mình ăn như là canh bùa ngót rồi đó, ra mình nấu mình ăn thì nó giảm, nó hạ xuống nó cái gì. Còn cái bài thuốc mà thường thường á, là thầy chỉ một trái chanh, rồi củ hành đỏ với nấm rau cần tàu đó, khơi cửa thôi, không ấy gì hết, đổ khoảng chừng 2 chén rưỡi nước nấu, còn lại 1 chén uống, 1 tháng uống 1 lần thôi, có người chịu, có người bên Mỹ uống hết á, uống luôn không còn lên máu nữa. À, nhưng mà nếu mà thông thường á thì chúng ta uống nước nhiều một chút, nó có gì. Nhưng mà đặc biệt lên máu là không được giận con giận cháu nha, giận con cháu đứt luôn á. Thầy chứng kiến mà đi đám ma không cũng cỡ chừng hơn 100 đám rồi đó, là do giận con lên máu đứt luôn, tức là tiền căn mình có lên máu rồi. Giận con, giận cháu, giận dâu, nhưng mà trong đó khoảng hơn 50% là giận dâu, còn như giận con, giận cháu. Nên mà cưới dâu về vậy tốt nhất đừng giận dâu, giận dâu mình chết á. Đi đám ma biết mà, mấy thầy ở chùa đi đám ma, giận con, giận cháu mà lên máu là giận mà. Nên cái người nào mà có lên máu cấm giận, không có gì, không được giận, làm gì làm không được giận, giận chết gán chịu á, không có gì. Nên á, mình thấy cái người nào có dễ giận mà có lên máu á, mình mới viết sẵn cái bảng nó ra, lên máu đừng giận, giận mình chết. Cái gì giật mình không dám giận, tôi nghĩ không giận nữa. Cái gì có rung tay cũng phải kìm lại cho nó đừng đừng có rung tay. Như vậy là các cái bệnh sơ sơ có gì, rồi tới cái gì mũi dị ứng, nãy người ta nói người ta dùng thuốc mà, nãy giờ người ta nói dùng thuốc đơn giản, rồi chút xíu ta dùng ngoại khoa, sẽ chỉ ngoại khoa. Viêm mũi á, thì quý vị biết ngò rí không? Ngò rí lan nấm, rồi cái băng phiến. Hồi nãy mình chỉ zona làm lông não nha, còn giờ mình băng phiến. Băng phiến nó khác lông não. Lông não với băng phiến, hai cái mà nó không mùi thơm thơm mà thường hay là ở restroom ta để vô đó, để nó bán cái mùi khác đó. Đó là băng phiến lông não đó. Mà bây giờ mình dùng băng phiến chứ không dùng lông não nha, kỹ nha. Tất nhiên là băng phiến mình tán mịn ra, mình kêu nó tán mịn ra luôn. Mình mua ít ít gì đó, gói băng phiến, tức là không có liều lượng. Một nắm đại với nắm ngò rí, mình về nhà mình đổ 2-3 chén nước mình nấu lên. Nấu cho nó sôi cái ngò rí đó lên, xong mình mới nhắc xuống. Cái mình múc 1 muỗng cà phê băng phiến, mình đổ vô. 1 muỗng lấy cái muỗng cà phê múc băng phiến. Chứ không phải đổ cà phê vô mà xong hồi nó sặc chết luôn à. Nè, lấy cái muỗng cà phê múc 1 muỗng băng phiến vô, bắt đầu mình chùm cái đầu mình không à. Cái phần đầu ngồi trên bàn nè, lấy chùm nguyên cái đầu mình đầu xong. Để hít mở mở ra đầu quậy 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 lên xong, quậy lại quậy quậy quậy. Nha, lên xong. Như vậy á là ngày xong lần hoặc 2 ngày xong lần, xong cho mình hít cái hơi đó vô đó. Đâu cái gì? Mình sẽ hết. Hết được cái dị ứng đó đó. Có người hết, có người không. Nhưng mà bớt, 100% là bớt. Nhưng mà có người thì hết luôn, có người không. Cái đó tùy vào cái cơ địa của mỗi người mà họ có hết được hay không. Đâu cái gì? Nên á là nếu ấy thì vậy là chúng ta xong. Rồi bây giờ ở tại nhà mình đâu có gì là mình dễ bị vàng, là bị đau nhất lắm, lên tuổi già đó đau nhất dữ lắm. Nghĩa là nhất thì do gai, do viêm khớp, còn nhất là do đĩa đệm, nhất là do thoái hóa. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Gai là gì? Có gì gai đó thì tất nhiên là vôi nó đóng. Vôi tất nhiên là vôi nó đóng, nó tồn lại như là dạng như là đá vôi với CaCO3. Nó đóng vô đó tạo thành cục vôi. Một vôi nó đâu nó đóng lởm chởm thì nó nhỏ. Do đó mình nhúc nhích cái thịt mình nó đụng vô cái vôi nó cứng đó, là giống hệt như cái kim mình nó chích vô trong cái hông mình vậy đó. Có gì? Nó chích vô một cái, ví dụ như trên xương sống là kim chích cho xương sống, nhảy nhõm không? Nhầm khi nó có người đau quý vị, nó đau thầy, đau cũng muốn chết luôn chứ không muốn sống. Đau cỡ đó đó quý vị, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Đau quý vị, thoát đĩa điểm. Tại vì giữa hai cái đốt sống của mình, nhất là cái đốt sống cổ và đốt sống lưng. Giữa hai cái đốt sống đó, do mình ngồi cái tư thế không đúng. Do là chúng ta lao động cái tư thế nó không đúng. Nên nó sinh ra đó, nhất là ngồi máy tính hoặc là nghe điện thoại. Có người trời ơi, vừa giặt rau mà vừa nghe điện thoại này, sao mà không kêu cái đĩa điểm sao được. Nào có gì? Nên có nhiều người là vì cái điện thoại cứ neo mà thời gian sau bị cái đĩa điểm. Nào có gì? Hoặc là mình làm một cái vai nó bị lệch một bên, nó không thoát đĩa điểm. Tại vì cái cột sống mình đây nè, nếu mình nghiêng bên này nó lòi ra, lâu ngày quá đó quý vị, mình tắc vọng lòi ra. Nên mình đeo gì? Phải đeo hai vai. Nào có gì? Làm trai hai vợ phải thương cho đồng. Đeo gì? Đeo hai bên, mà đeo lệch qua bên thời gian thoát đĩa điểm gắn chịu à. Do đó mà người ta thấy cái đó là thoát đĩa điểm. Rồi cái viêm tất nhiên là nó có cái con vi trùng rồi, nó có cõi con mà để làm cho sưng tấy lên phía trong, nó viêm cũng đau vàng trời mấy gió luôn. Cái lúc đó thầy uống thuốc kháng thì được, cái gì kháng viêm, kháng sinh, hai cái đó là giảm đau và diệt vi trùng. Nhưng mà nếu mà mình bị thối quá có nghĩa là hai cái khớp xương mình đây nè, mình chạ nhau, nó chạ nhau ở bên trong á, nó có một cái lớp chất gọi là cái chất nhờn để là nó bảo vệ giữa hai cái, nó chạ nhau nè. Bây giờ chạ riết hết chất nhờn, tại sao? Tại vì mình làm đè nặng quá, hồi nhỏ lao động á quý vị, hồi 4-5 đứa con mà đi xuôi ngược rồi vác lúa vác gạo rồi không mà ỷ sức, nói gì mình làm nó nện cái xương nào nhiều là mình bị là thối quá xương đó đầu tiên. Do đó bây giờ mình bệnh. Nên bây giờ á là chị sao thối quá hả quý vị? Thua. Đường nào đó ông chị. À quý vị. Nên bây giờ á là chỉ con cái mổ một câu mấy cái inox, nóc si đáp rồi vô. Chị xài đỡ. Nên Úc với Mỹ là câu là số 1 đó nha. Nhưng nên ai á, là bị nhiều quá nó câu nóc si đáp vô. Nhưng mà nếu á mà nhẹ nhẹ chút xíu nữa thì người ta sẽ uống cái chất mà tăng cái chất nhờn của khớp lên gọi là glucosamine á. Người ta uống ngàn viên, từ từ tăng cái chất nhờn lên nó nhẹ. Còn mình đó quý vị, giác toàn là bao gạo chỉ xanh không mà. Bây giờ nuôi con, phải không? Chạy đầu làng cuối, tới sớm nuôi con, tới giờ về già nó bị bệnh, đó là thói quá, chịu không được. Đó quý vị, nếu nhẹ nhẹ thì uống glucosamine vô, rồi mình tập này nọ, từ từ nó xanh ra. Cái phương pháp tế bào gốc thì mình đang biết có, chỉ nó cấy tế bào gốc vô đó, mình ngồi chỗ cấy tế bào gốc vô, từ từ nó xanh ra cái đó rồi lại. Đó là phương pháp, nhưng đa số giờ nó giải quyết bằng phẫu thuật. Còn nếu mà chúng ta bị gai thì chị được. Gai chị được. Có cái chú này quý vị, chú là gai. Chú không biết, ông ăn cua ăn tôm gì cũng gai tùm lum chứ. Hai cái đầu gối gai, hai khớp tay gai luôn, cái dàn xương sống, tượng sống số 1 tới số 10 mấy gì gai trơn. Đó quý vị, nó chỉa ra. Ông không dám nhúc nhích nữa. Nhúc nhích cái nó chỉa vô la trời không à. Bắt đầu lên mà Sài Gòn kêu mổ là nhiều quá, sao biết được đâu mổ, mà mổ tốn tiền rất nhiều. Khi mổ cột sống, mổ xương sống đó quý vị, ông là thôi giờ cho em liều đi, hỏi liều thuốc gì, liều thuốc nào mà giảm sanh chứ giờ chỉ hết được rồi quý vị. Nên là ông điện thoại, ông la thầy dạy con cách niệm Phật giảng sanh. Là trời không dạy cách niệm Phật giảng sanh. Thì niệm Phật gắn nhất tâm bất loạn, giảng sanh tu từ từ, là tu không niệm liền, giảng sanh liền á. Chứ còn từ từ á thì con không có cần. Là niệm Phật mà giảng sanh liền là được. Giảng sanh liền nhưng bằng long quẩn với niệm Phật á, đi đến tam ma địa chéo chân rồi là đi cái rét mà. Là con cũng làm không được vậy nữa. Niệm Phật giảng sanh liền, hỏi sao con bệnh quá vậy, con muốn đi. Nên niệm Phật cho nó ngọt chút vậy. Để là hỏi bệnh gì, nó là bệnh là gai. Gai cuộc sống, gai đó quý vị. Nên thầy là thôi giờ có ở đâu, đó là dễ ợt, nó có ở đâu. Về nhà cái cây đại từ bi ở Việt Nam có, mà ở đây nó không có đâu. Đại từ bi đó quý vị, là người ta đâm sống, dắt nước rồi uống với bia mình á. Hoặc giả là chúng ta lấy cái cây rau mương á, đâm dắt nát ra, rồi đâm dắt ra uống với bia, nó cũng hết nữa. Còn nếu bằng không á, thì nếu uống này thì nó lâu hết một chút xíu, là hột chứ hột. Hột chứa hột có ở tiệm thuốc bắc, thiếu cái gì? Có, thiếu cái gì? Hột chứa hột. Với hột lười ươi á, mà người ta làm xiên sa, xiên sáo, xiên xăm gì đó, là hột lười ươi. Thì hột chứa hột 3 phần, hột lười ươi 1 phần, rang riêng, xay riêng, tán mịn ra. Hai cái trộn lộn với nhau, sáng uống muỗng cà phê, trưa muỗng, chiều muỗng, cái gì? Từ từ, à, nó tan. Nhưng mà nó có một liệu pháp giặt ở phía bên ngoài. Hột đậu đủ á, mình ăn hột đậu đủ á, làm lấy nguyên hết trơn, mình tán mịn nó ra. Đầu mình xác định được cái đốt nào nó bị gai gai chỗ nào, tại vì cái hột đậu đủ nó có tác nhân nó làm tan cái vôi đó ra. Cho nên mình giặt lên đúng cái chỗ cái vôi đó, mình đi chụp hình á, chụp mà x-ray á, là mình để vô đây nè, rồi mình giặt đó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, mình đem lấy nó ra, nóng lắm nha, tác dụng im lắm, tác dụng giống như dầu nóng mà nóng dữ lắm. Nếu mà lơ bơ lột da hay qua chuyện đơn giản lâu quá lột da hột đậu đủ á. À, mình giặt vô rồi cái đầu mình cho mấy đứa nhỏ nó nhấn để cho nó bể gai ra đó, tập nhẹ nhẹ nhấn mình. Còn có người lấy trái banh long, người lấy trái chanh, đại lỗi là miễn sao nhấn cho nó massage chỗ đó ra, à, cho nó bể à, cái đó ra. Cái gì vậy mà ông uống cái lá đại từ bi á với ông giặt không á, cái gì hết luôn. Nó những cái bài thuốc ở tại gia mình trị cho người nhà đó, nếu vô bệnh viện là nó thua mấy cái đó. Dĩ nhiên tất cả các bệnh thì mình phải đi đến bệnh viện, nhưng có những cái ở nhà thì mình phải cần gì đó, nên là mình nhớ cái điều đó. Còn bây giờ ví dụ như á là bị bệnh viêm khớp á, thì nó có khóa trị, nó có cái bài thuốc, thầy có cái bài thuốc này là cái bài thuốc bắc. Tất nhiên là nó có trị về viêm khớp, nó có gì viêm khớp rồi sưng khớp gì đó, nên có trị cái bài thuốc bắc. À, còn bây giờ á là tiểu đường nó có hai loại, một loại là nó không tiết ra được insulin, nó có nhiều loại thì nó thiếu đường nó nên tiết ra được insulin, thì đa phần thì không tiết được insulin, nên mình á mới làm sao cho cái tuyến tụy mình á phải dinh tiết ra đủ insulin để nó điều hòa cái chất đường. Nên cái tiểu đường á thì tốt nhất là mình uống thuốc tây cho nó cầm cự, có nghĩa là không uống nó tăng lượng đường lên, nó di chuyển giai đoạn là nó nguy hiểm. Nếu chúng ta uống thuốc tây nó cầm cự mà nó không tăng giai đoạn á thì kéo dài hoài hoài, nó dị hoài hoài đó, nên đầu nào người ta mới uống cái thuốc khác vô. Như vậy thì tiểu đường mà uống mà nó tốt nhất, cái bài thuốc bây giờ thấy người ta uống mà hết nhiều nhất á là cái rễ vú sữa. Cái rễ vú sữa, nếu không có rễ thì lấy cái gốc, tại đạo rễ lên chết cái vú sữa. Nên người ta lấy cái lá, cái lá vú sữa. Còn cái với cái lá cốc, lá vú sữa một nắm đây nè, phơi khô á lấy nắm. Cái lá cốc mình ăn á, nhưng mà lấy lá già nha, nó mới có thuốc nha. Đừng thấy mệt bột đọt non mà mình khoái quá mình lấy nó không có thuốc. Lấy lá cốc, lá vú sữa, cái lá tràm rừng của mình á, cái lá tràm mà cái lá tràm đóng cười tràm á, nắm. Đặc biệt cái trái dứa gai thì dễ kiếm, tiệm thuốc bắc có cái trái dứa gai á, lấy trái. Ta không dùng lá với cây, dùng lá cây nó không bằng, cái lá thì bỏ mà thường nó dùng cây, nhưng mà nó không bằng, cái trái nó mới tuyệt vời, mà trái nó dễ kiếm lắm. Cái trái dứa gai á, 3 lần 3 nắm lên. Cái cây dần xay á, cái này trong thuốc nam có 1 nắm. Rồi cái củ ngải đen á, bán ngoài chợ có, thiếu Việt Nam có đây. Cái một củ thằng cục thôi, mình tẩy vô mình sắc uống là thuốc thang nha. Sắc sáng nước, chiều nước, sáng nước, chiều nước thì có nhiều người ta hết tiệt luôn á. Đó cái gì? Ta cái đó là người ta có nhiều người nó hết tiệt luôn đó. Còn có nhiều, dĩ nhiên là thuốc nam có mặt ưa, có nhiều người á làm ta lấy rễ cái lục bình á, trôi xong á lấy rễ phần đó phơi, cái phần rễ với cắt phần đó phơi khô lên rồi uống như uống trà vậy, nghe thì nó cũng hết nữa. Nghe có gì à, nghe nói tới cây lục bình thì chị thận, cái cọng lục bình á nó chị thận, có nhiều người ta nói là chị rất tốt. Nó có anh này ảnh bị chạy thận á, từng chạy 3 ngày mà ảnh uống mà nó lại không chạy luôn á, tức là thận nó sẽ lên trên 50%. Ví dụ như thận mà nó dưới 10% là thấy thua, nhưng mà nó trên 20% bắt đầu người ta uống thuốc được, cầm cự. À, chứ xuống dưới đó là bắt đầu người ta phải chạy thận. Chạy thận tất nhiên là đem cái máu mình ra ngoài, đừng lọc phía bên ngoài, gọi là chạy thận. Cái thứ hai, cách thứ hai nữa chạy bằng cái bụng, bơm nước thuốc vô, ngày bơm 4 lần, bơm phình cái bụng mình lên, rửa xong lấy cái nước đó ra, thì nó cũng lọc được cái máu nữa. Có hai phương pháp, phương pháp tại nhà, phương pháp ở tại bệnh viện, dùng máy. Nhưng mà nếu cái cây lục bình mình trôi xong á, sông Mỹ Thuận lục bình trôi tản mạn bến dân lâu trăng ngập cả vàng đòn. Đó câu giọng cổ người ta hát. Tức là cái lục bình mà nó trôi xong á thì nó có cái lá và nó có cái cọng, có cái rễ. Bỏ rễ, bỏ lá, lấy cọng đó. Cọng đó giờ xuất khẩu á quý vị, export á. Là bây giờ người ta xuất khẩu, người ta đang mấy cái vỏ nè, mấy cái handpad rồi đó, người ta cầm tay rồi đó. Ta đang mấy cái vỏ. Như vậy thì ta phơi khô cái đó. Đó cái gì? Phơi khô, bắt lên chảo sao sơ sơ khỏi thủy thổ. Sao sơ sơ thôi, đừng có vàng hư á. Đâu thì sao sơ sơ thôi, bắt đầu đáy vô, lấy nấm nè, nấu bỏ bình thủy luôn, uống thay nước. Đâu cái gì? Nó hỗ trợ thận. Nó rất tốt. Nên chúng ta thấy còn ai mà đau nuột lưng ha. Đau thắt lưng á. Mà đau ngang cái nuột lưng người ta nói thận phải. Nói gì đó là đau cơ thôi. Như vậy thì cái rau mương mình á với cỏ sứa nè, rồi rễ nhào ha. Với bài ngũ chiều ha, mắc cỡ. Năm món thôi. Tức là Việt Nam thôi, mình nói đây nói cho mấy người Việt Nam thôi. Nấu uống ba bốn thang hết, đau thắt ngang lưng. Ở đây thì nó không có, ở đây mình dùng khác. Có gì? Đây chút xíu chỉ cạo. Chỉ cạo gió chích lễ. Cắt giác chích lễ, cạo gió. Dần dần nhiều phương pháp khác nhau. Thì ở đây quên cái ở đây không biết người ta có mà giác không à? Giác hơi á. Giác hơi không? Giác hơi, nếu mà cái loại mà giác hơi không, mà giác hơi cắt giác, nó là giác nó tuyệt vời. Cắt giác thì giờ người ta không cắt, ta dùng kim. Chút xíu thì sẽ chỉ cho cái cây kim mà để cho mình lấy một cái miếng máu rồi mình giác á, là nó tuyệt vời quá vậy. Nếu có ông giác thì lên đây chút đấy là giác luôn, lúc đó là phần thực tập á. Nha quý vị. Như vậy thì rồi á, là chúng ta qua hết các cái phần nha, cái phần mình giới thiệu sơ sơ về thuốc, biểu diễn gì đó cho mình coi. Nhưng bây giờ tới cái phần chúng ta thực tập. Phần thực tập á thì phần này á là người nhà làm cho người nhà. Mà thấy quý vị trong cái phần thực tập này á thì chúng ta cái thứ nhất á là chúng ta bấm nguyệt, chích lễ, cạo gió, giác. Vân vân. Rồi cái phần mà chúng ta không dùng thuốc, không dùng gì hết á, chỉ bốn cái phương pháp. Sau cùng là sẽ chỉ cho quý vị bốn cái phương pháp là không dùng bất kỳ gì, tự mình trị bệnh cho mình, không dùng thuốc thang dùng gì chứ. Cái đó là ngồi thiền trị bệnh. Cái thứ hai nữa là niệm Phật trị bệnh. Cái thứ ba nữa trì chú trị bệnh. Cái thứ tư nữa là phương pháp đạt ma dịch chân kinh. Có nghĩa là cái phương pháp tự tập, là tự tập luyện ở tại nhà. Bốn cái phương pháp mà chúng ta tự tập ở tại nhà, mà mấy pháp này pháp tu không à? Không có gì. Mấy pháp này là pháp định tâm tu không đó. Tức là chúng ta có cái phương pháp tập. Như vậy thì nãy giờ cũng giới thiệu cho quý vị một số cái, rồi các cái bệnh thông thường rồi vân vân thường gặp. Bây giờ chúng ta bị đau nhức. Đau nhức là cái nguyên tắc của nó là cái máu bầm nó tụ ở phía dưới á. Nên cái người nào mà bị bệnh thần kinh tọa rồi quý vị, thì cái người này á, chúng ta lễ thì thần kinh tọa thì lễ nó không bằng là chúng ta bị tê. Tê thì lễ thì cái trên lớp da ngoài nó bị tê. Còn thần kinh tọa là cái mạch máu phía bên trong nó bị nghẽn mạch phía bên trong á. Nếu ta lễ mà hết cái máu bên trong này ra được mà nó sâu thuốc xong sau lễ, nên ta phải châm cứu rồi ta uống thuốc vô nó tan cái lượng máu đó ra. Thì ở đây á, là có cái bài thuốc mà thường hay á, thầy chỉ cho người ta là uống rất là hay. Người ta hết thần kinh tọa là bài thuốc bắc. Thuốc bắc á, là cái bài này là cái bài thuốc bắc mà ngâm rượu thôi. Có gì? Thì chút xíu chỉ cho quý vị, ví dụ như là có quế khâu 2 chỉ, lưu hội 5 chỉ, đinh hương 1 chỉ, mộc dược 5 chỉ, hổ cốt dao 3 chỉ, thục địa 3 chỉ, mộc hương 4 chỉ, nhất hương 5 chỉ, quế kiệt 4 chỉ, đường phèn 100 gram, vân vân, rồi ngâm lít rưỡi rượu. Ngâm vô lít rưỡi rượu, mấy ngày ra thuốc vậy đó uống, mình sáng uống nửa ly, chiều là mình uống nửa ly, thì nó sẽ hết. Đó là cái bài thuốc mà trợ thần kinh tọa nó đau dữ lắm. Đau cái gì? Thần kinh tọa tức là mình ngồi xuống cái chân, cái mông của mình nó chạy dài qua phía bên, nó đau cái nó teo cơ ở phía dưới luôn đó. Mà không biết bên đây có ai bị đó không nhưng mà nếu ở Việt Nam thì là bị dữ lắm đó quý vị. Nhưng mà nếu ở Việt Nam thì cũng không dùng tới mấy bài thuốc này đâu. Quý vị ta dùng cái bài thuốc mấy cái rễ cây á, rễ nhào, rễ môi, dùng gửi ngải xanh, ngải vàng, thứ nấu mình sắc ra phơi khô, thứ chén để vô này, 100 gram đường phèn để vô, ngâm rượu vừa ngập uống hay tuyệt vời luôn. Rễ ô môi, rễ nhào, cái cây chùm gửi á, nó sắc ra ngủ chiều. Tức là mấy cây thuốc nam ở Việt Nam nó khác, còn đây thì người ta bổ to thuốc bắc. Ở đây thì người ta bổ to thuốc bắc, còn ở đó là để cho mình biết vậy thôi. Đó quý vị, còn từ từ. Rồi, bây giờ mình qua cái phần là mình phần thực tập về cái thứ nhất là về cạo gió. Cái thứ hai nữa là bấm huyệt. Bấm huyệt này là quý vị có cái chai thuốc không? Bữa hổm thì kêu có cái chai mà làm bôi trơn không? Cái hũ này bôi trơn hả, là dầu? Cái này bôi trơn á, là cái hũ bôi trơn nó giống như cây mà shampoo vậy á. Tức là cái chai á, massage, đúng, massage đó. Tức là cái dạng nó không phải dầu. Dạng massage. Như vậy á, thì bây giờ á, là thầy chỉ bấm huyệt nó đơn giản trước. Chứ quý vị, giờ mình chỉ á, là bấm huyệt. Ai trở thành là nhân vật hy sinh? Bây giờ giải cách tổng quát trước nè. Giải tổng quát trước là giải huyệt kinh mạch và giải huyệt với bàn chân. Nên quý vị nếu mà mình mà bị bệnh mà lâu ngày quải, thiệt là quải á quý vị, nghĩa là mình cũng không có ai cạo gió cho mình được, mà cũng không ai được, rồi mình nổi sỉ, nổi gì tùm lum mình mẩy đó, thì quý vị lấy nước nóng á, nước nóng hẩm á, mình để muối vô, cái muối cục mình á, muối cục nha, đừng để muối bọt, muối cục, muối hột á, mình để vô quậy cho nó mặn, mình nằm đó mình ngâm nước hẩm nha, tuyệt vời luôn á, có nghĩa là mình hết nhất trơn à, nó đi vô đó nó tan máu chứ. Quý vị biết á, là người ta bị bầm tay mà té xe hoặc này nọ bầm, nếu mà ta có mật gấu á thì ta uống mật gấu hoặc để mật gấu vô nó làm tan. Tại cái con gấu á là nó lên trên cây nó ăn mật ong, nó ăn xong rồi nó đâu đi xuống được, nó buông tay té cái nín thở là máu nó bầm, máu bầm thì cái mật của con gấu nó sẽ tan vô trong máu, nó tan cái loại máu bầm đó, thì cái mật gấu nó có khả năng tan máu. Nên khi mà người ta bị cái gì mà bệnh đánh té gọi là nội thương, nội thương không phải là bệnh hậu. Bệnh hậu có nghĩa là bây giờ mình làm nhưng mà sau này mình mới bệnh. Nó ra thì gọi là bệnh hậu. Nhưng máu bầm đây bây giờ nó chưa bị sao đâu, sau này nó mới quấn cục lại, nó thành khối đó, gì? Như vậy gọi là bệnh hậu đó. Ví dụ như phụ nữ bị tà huyết. Bị tà huyết tức là cái máu mà nó nằm ở trong người mình á, trong tử cung mà lâu mà đi ra không được á, nó sẽ thành khối lại. Trời ơi, giống hệt ông lên bà xuống, ở ngáp rồi gung ớn lạnh tính đông lên bà xuống, ai nhà bị tà huyết đâu có gì uống sổ hết trơn. Nên nhầm khi mình đổ thừa lên xuống này nọ, rồi lên tới thầy bùa lại bị yếm, rồi lên tới mà ông thầy nào coi thì bị củ quyền hành, bị má theo, ai nhà bị tà huyết. Quý vị, với người ta bị bệnh lao đó, chiều ớn lạnh rồi đó, là lao phổi á. Hoặc là bệnh chỉ nội á, chiều ớn lạnh, 2 giờ là chiều là ớn lạnh. Quý vị là ma nhập, ai nhà đâu là bị bệnh chỉ nội, rồi bệnh tà huyết, bệnh lao phổi. Ớn dối không tới nè, nó lối phía sau, nó ớn lạnh buổi chiều và sốt nhẹ, thì đó người ta phải đi khám bệnh nha, chứ không thôi thì giữ đó. Nhưng mà ở đây 6 tháng khám lần mà, đâu có sao đâu, còn Việt Nam 60 năm mới khám. Khám cái nhầm khi muốn đi luôn rồi, có gì bệnh dữ lắm, ta mới khám. Nên cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, huyệt đạo mình nó nập tập trung ở trên mặt, ở trên đầu mình á, và tập trung dưới lòng bàn chân. Nên á, khi mà chúng ta ban đêm á, nhất là người già đó đi ngủ á, thì lấy cái dầu nóng nè tha vô lòng bàn tay, tha lòng bàn chân, sọt giống hệt như vậy ha. Rồi ngủ im tới sáng luôn á quý vị, không có giấc mộng nào chứ. Chứ không thôi giấc mộng canh tàn liền, ngủ đêm là thấy con quỷ một giò rượt nào quý vị. Nó lạnh tay lạnh chân á, nó bế các cái mạch máu mình á, làm cho cái cơ thần kinh của mình hoạt động không tốt á quý vị. Do đó mà giấc tối ngủ mà phải làm cho nó nóng lên nha, hai chân cũng vậy đó quý vị. Thoa vô nóng lên, tối ngủ im re bà rè, im ru bà rù liền. Nhưng mà đặc biệt á quý vị, ngủ tập nghiêng phía bên tay phải là thế Phật nhập Niết Bàn. Trái tim mình nằm phía bên tay trái, nếu mình nghiêng qua tay trái đè ép cái trái tim mình nén xuống đó quý vị. Rồi bắt đầu mình nằm ngửa, đó, nằm ngửa thì máu nó không lưu thông được á, thì giống một trạng thái của con ma nó đè đó quý vị. Chứ nhầm khi không phải không có con ma nào đè chứ đó quý vị, do mình nằm sai tư thế thôi. Cái cơ thể mình á không có vận động nên nó mệt, nó bị tụ máu và nó các cái đường kinh mạch của mình á nó bị tắc nghẽn. Nên mình khai thông cái kinh mạch lên trên phía mặt mình và khai thông ở dưới này, thì cái phương pháp đó là pháp nhanh nhất, dễ dàng nhất, là để vô hai lòng bàn tay, lòng bàn chân chà xoa đó quý vị, xoa cho nó nóng thiệt nóng rồi nằm ngủ. Nhất là những người già ngủ phải mang vớ đó, nhất những người già. Nhưng mà đó chưa tuyệt vời đâu, còn cái tuyệt vời là ngâm nước, lấy cái nước mà nóng nóng hẩm hẩm lên, muối quậy vô đó, để miếng dưới đó gọn đầu mới để cái lòng bàn chân chẳng vừa ngâm mà vừa coi cải lương. Nhiệt tình anh bán chiếu ngồi coi đi 15 phút nửa tiếng gì đi ngủ nó giải hết trơn, chán huyệt đạo. Quý vị biết các cung tần mỹ nữ ngày xưa, tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc không, đẹp như là Tây Thi rồi Điêu Thiền rồi đó, đâu có gì ngâm nước không đó, ban đêm ngâm chân nè, vô ngâm chân vô nó thông huyệt đạo quý vị. Nó đâu có xì tùm lum ra mà tàn nhang mụn gì đâu, đâu có gì, sức khỏe đẹp tuyệt vời, sức khỏe mình có. Do đó mà cái da mình nó nhuận, nó hồng, nó tươi, nó trẻ. Còn như mà đau ban khỉ ban cua gì làm sao. Nên quý vị là trước khi đi ngủ nhớ là ngồi ngâm khoảng 15 phút nửa tiếng. Ngày đêm nào ngâm chứ á, thì cái giờ mình coi tivi á hoặc là đọc báo mình ngâm. Nhưng mà nếu mà tuyệt vời nhất á là lần chuỗi, vừa ngồi ngâm mà vừa lần chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, vừa định tâm đó quý vị mà vừa ngâm đó là tuyệt vời. Nó chứng gì chữa nhiều cái chứng bệnh lắm, do đó gọi là bí quyết nha. Nào quý vị, đó gọi là bí quyết nha. Rồi bây giờ á là mình giải, đó mình giải huyệt. Nếu á mà người ta bị thường hay á là bị chán gián mà ha. À, có gì cái đó gọi là rối loạn tiền đình. Tiền đình là mình ngồi mình chán dán chóng mặt, ngồi xuống xây sẩm mặt mày, đứng lên chán dán đó, đó là rối loạn tiền đình. Nên các cái máu ở trên các cái đầu mình, trên huyệt nó không có thông các huyệt đạo đó. Nên bây giờ mình không có học cái bộ huyệt như người ta, mấy trăm bộ huyệt mình bấm thì mình bấm được đâu. À, có gì bây giờ mình làm dạng mình tự bấm huyệt cho mình. Nào có gì. Nên khi mà chúng ta tự bấm huyệt cho mình là giải ở trên cái mặt và trên đầu của mình á, thì là ba nè, dò nè, dò mặt đè sát vô, chà lên chà xuống, chà lên chà xuống à. Cái đó là một cái động tác thứ nhất. Cái động tác thứ hai á là mình dò tay này, nó gì mình nghiêng qua bên đây, nghiêng qua bên kia thì lấy tay bên này, chà. Động tác thứ ba cũng dò, nghiêng ngược qua lại, chà chà mạnh nha, làm mạnh nha. Động tác thứ tư, sau hai tay điện thay lại, ấy quay lại nè, không cái đầu mình không có lắc, chỉ có lắc cái tay thôi, đầu mình ở một chỗ chỉ lắc cái tay thôi. Động tác thứ tư. Động tác thứ năm, chà cây kéo hai cái lỗ tai, chà kẹp vô, đẩy lên đẩy xuống, Nếu mà bị cảm lạnh hoặc là trời lạnh á, chà chút xíu khỏi mặc áo lạnh luôn, cởi trần đi ra đường luôn á. Nóng vậy đó, vì cơ thể nóng bốc lên, nó bốc nhiệt lên cơ thể mình á, chà đây à. Rồi ra động tác thứ 6 cũng dò tay, hai cái ngón tay cái bóp hết cái lỗ tai, dặn cái lỗ tai, chà hết lỗ tai nè, cái trong nó ngoáy ra, ở trên bóp xuống, ở trong này ngoáy ra nè, cái này nè ngoáy ra, chà lỗ tai nè, bóp hết lỗ tai, bóp lỗ tai trên nè, ngón tay cái bóp lỗ tai, chà lỗ tai nè. Động tác thứ 7 dùng củ âm bạch cốt chảo đè lên, đi đây là đi hết cái phần ở trên đầu mình, đè vô, đè cái đầu ngón tay vô, đè vô đi nè, đi nhẹ lên, đè vô, đi một chiều, đi một chiều 10 đầu ngón tay đi một chiều nha. Thì cái này làm hồi là nó hết cái rối loạn tiền đình á, rồi mình tự tập á, tự tập để giải huyệt trên đầu, giải hồi cái tự nhiên hết thấy chóng mặt hả. Rồi cái chân mình ở phía dưới á, mình bấm, bấm cái chân mình, tức là mình bấm hết cái lấy cái đầu móng tay cái nè, mình bấm hết cái không, tất nhiên là lấy cái đầu móng tay cái mình bấm cái lòng bàn chân phía dưới, để chút xíu á là thầy sẽ ấy cho nhìn cái đó. Nên chú nào lên bấm vậy, lên đây.